Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về thuốc ngừa trong rau cỏ. Thường thường các nhà ở thành phố không có đất, nên hay trồng rau cỏ trong những chậu cây hoặc là khoảnh đất nào mà người ta tìm được. Một nhà sinh học tên là Mitch Hain thuộc Viện Nghiên cứu Scripps cũng có một khu vườn nhỏ có rào cẩn thận, nhưng không phải trồng rau thơm, mà là trồng một loại rau ăn sống gọi là alfalfa, dùng cấy vào độc chất gây dịch tả. Mitch tin rằng cứ ăn loại rau sống này tới một số lượng bao nhiêu đó là đủ để miễn dịch đối với bệnh dịch tả, cũng y như tiêm chủng ngừa bệnh dịch vậy. Mỗi cây alfalfa là một liều thuốc chủng ngừa. Loại thuốc chủng ngừa này không cần phải tẩy trùng, để ống tiêm trong tủ lạnh hay là kim tiêm tiêm dưới da. Chỉ cần cho dầu giấm hay một loại nước sốt ăn xà lách nào đó là xong ngay. Trong khi các nhà khoa học khác đang nghiên cứu về các phương cách cải tiến chất lượng của cà chua hay là tạo ra những loại cây rau tự chống lại thuốc trừ sâu, số ít các nhà sinh học như Mitch Hain đang cố biến những rau quả thường thành ra các loại thuốc ngừa chính thức và hứa hẹn thay đổi hẳn nền y tế thế giới trong tương lai. Người Mỹ vẫn có một câu nói rằng một quả táo mỗi ngày đuổi bác sĩ đi. Câu này ngày nay sắp trở thành sự thật. Thuốc ngừa bệnh dịch thông thường giết hại hàng vạn người chỉ là một lát bánh hay một đĩa xà lách nào đó. Các nhà nghiên cứu muốn trừ diệt hẳn loại bệnh giết người bằng cách cho các dân tộc sống trong các vùng đang phát triển những loại hạt giống đã được chuẩn bị theo kỹ thuật gen. Khi gieo hạt xuống đất, hạt mọc mầm thành cây rau là dùng làm thuốc ngừa bệnh. Người ta mong rằng sẽ đến một lúc người dân không được huấn luyện gì về y tế, sống trong những làng mạc xa thành thị, vùng sâu vùng xa, nhà thương hay bệnh xá cũng có thể chăm sóc sức khỏe của mình dễ dàng như chăm sóc vườn rau vậy. Ngày ấy có lẽ còn nhiều năm nữa mới tới, nhưng các nhà khoa học đang vượt những bước tiến rất dài trong việc chứng minh rằng cây cỏ là nguồn dược liệu tốt nhất. Gần đây nhà sinh học Mitch Hain gặt hái 15 thùng alfalfa trong một mảnh ruộng nhỏ và đem sấy khô để nghiên cứu. Mitch Hain cố tìm đủ cách để liên kết canh nông với y học. Đó là một việc làm thật thích thú đối với anh ta. Các nhà sinh học như Mitch Hain đã tìm ra các lý thuyết về cách mà hệ thống miễn nhiễm của thân thể chống lại tật bệnh qua kỹ thuật phối hợp các yếu tố ADN di chuyển mới nhất. Họ đã lợi dụng khả năng tự nhiên thành lập sức đối kháng với tật bệnh qua cuộc tiếp xúc với những hợp chất ăn được không độc tính gọi là antigen, tách ra từ một loại virus độc hại hay một loại vi khuẩn nào đó. Các antigen này gây cho các kháng thể hoạt động và đưa đến tình trạng miễn nhiễm mà không làm cho ta đau ốm. Một nhà khoa học Mỹ tên là Charles Angen, bang Texas, cũng đang phát triển một loại quả chuối có thể ngăn ngừa bệnh sốt vàng da, hepatitis B, một loại bệnh giết hại hàng triệu người trên thế giới mỗi năm. Anzen trước đó đã phát triển được một loại khoai tây trừ bệnh viêm dạ dày ruột. Một nhà khoa học khác, Roy Curtis, đang dùng kỹ thuật biến củ cải, rau broccoli và cải Brussels thành ra một số các thứ thuốc ngừa bệnh khác. Curtis còn phát triển được một loại cây thuốc lá khi hút có thể ngừa được bệnh sâu răng, vì trong lá thuốc lá này có thuốc ngừa chống lại vi khuẩn gây cho chân răng hư thối. Tuy nhiên anh ta không dám đưa vào sử dụng loại thuốc lá này vì sợ người ta lạm dụng để hút thuốc lá. Trong dược khoa, người ta sử dụng 1/4 nguyên liệu lấy từ vỏ cây. Nhưng gần đây, Tây Y càng ngày càng trở về nguồn cây cỏ để tìm nguyên liệu và nhận thấy rằng rất phong phú. Kể từ năm 1991, các nhà nghiên cứu thuộc Vườn Thực vật Missouri đã có chuyên viên đi thu thập cành cây, vỏ cây, hoa và quả cây trong các vùng châu Phi và Madagascar để cung cấp cho Viện Ung thư Quốc gia. Các chất liệu này sẽ được luyện lọc để dùng ngừa bệnh ung thư và bệnh nhiễm vi trùng HIV. Các cuộc nghiên cứu về các loại thuốc ngừa bệnh ăn được đang hứa hẹn nhiều cho y tế thế giới, nhất là đối với các nước nghèo và đang phát triển, những nơi mà bệnh dịch tả, một thứ bệnh dễ lây lan vì thiếu vệ sinh, đã giết hại 10 triệu trẻ em mỗi năm. Cho đến gần đây, bệnh dịch tả đã được các thứ thuốc kháng sinh chế ngự. Nhưng kể từ 1980, bệnh dịch tả mới đã quen với các thứ kháng sinh thông dụng như ampicilline, streptomycin và tetracycline. Các loại thuốc chủng ngừa dịch tả vẫn có nhưng quá đắt và không thể nào đến tay những người sống quá xa, vì mỗi liều thuốc tới $10 cho mỗi người. Những loại thuốc mới trừ bệnh viêm gan có thể đắt tới $100 cho một người. Trong khi đó, bệnh SIDA lan rộng làm cho việc tiêm chủng ngừa gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Thuốc chủng ngừa ăn được có lẽ không mạnh cho bằng các thứ thuốc đang sử dụng, nhưng lại rất tiện dụng, rẻ và rất dễ phân phát. Các nhà khoa học vừa kể trên đây nói rằng phương pháp ngừa bệnh trong tương lai là phát cho mỗi gia đình một ít hạt giống đã có chế biến theo kỹ thuật gen và bảo họ gieo xuống đất, khi cây mọc lên lấy ăn làm thuốc luôn. Họ muốn các loại thuốc tự nhiên này không cần phải chế biến, như chuối chẳng hạn, chỉ việc giấm cho chín là ăn, là cũng dễ chuyên trở và không bao giờ bị khám xét, nghi ngờ hay bị tịch thu vì tưởng rằng có giá trị bán lại. Các loại thuốc tự nhiên này cũng không cần phải tồn chứa trong tủ lạnh hay bảo vệ gì cả, và tính ra chỉ đáng có mấy xu, ai cũng có thể có được. Tất nhiên việc ký gen vào cây rau không đơn giản. Mitch Hain nói rằng cần 6 tháng để tạo ra được một loại cây rau có chứa gen lạ từ bên ngoài vào. Hain dùng một kỹ thuật gen tự nhiên, một thứ bệnh cây tên là Acrobacterium, để đưa các gen mới vào trong tế bào của cây alfalfa. Từ đó anh gây giống cây và lấy hạt. Hain chọn bệnh dịch tả vì tin rằng antigen từ thứ bệnh nguy hiểm này có thể sống trong các axit của dạ dày người sử dụng lâu, đủ để tạo ra những kháng thể. Thuốc ngừa bệnh tự nhiên của Hain cũng theo đúng nguyên tắc của thuốc chủng ngừa theo quy ước, đó là khi cơn bệnh đột nhập vào cơ thể, nó để lại một dấu vết không xóa đi được, cho phép hệ thống miễn dịch nhận diện con vi trùng lạ xâm nhập nhanh chóng hơn trong lần sau khi loại vi trùng ấy xâm nhập vào, và động viên kháng thể chống lại nhanh chóng. Vì thế những chứng bệnh như sỏi, thơ ấu không bao giờ trở lại nữa. Để giảm tầm nguy hại có thể xảy ra khi người ta gây ra thứ bệnh mà họ muốn trừ, thuốc tiêm chích ngừa dùng những vi trùng đã bị làm cho yếu đi hay đã chết rồi để gây phát sinh kháng thể. Như thuốc chủng bệnh sởi gồm có patogen đã bị làm cho yếu hay đã bị giết chết. Thuốc chủng ngừa ho lao chứa những vi khuẩn còn sống. Thuốc chủng ngừa bệnh bạch hầu và sài uốn ván chứa những antigen đã được tẩy sạch do từ những vi khuẩn đã bị giết chết. Mitchell đã chế cây rau alfalfa ngừa bệnh dịch tả, đã dùng một phần độc chất dịch tả gọi là cholera B trên, là loại có thể thấm sâu qua các tế bào của những màng nhầy lót trong cổ họng, dạ dày và ruột. Trong khi đó thì cholera A trên thường nối liền với B trên mới là độc chất gây mất nước và là triệu chứng nguy hiểm nhất của thứ bệnh này. Hên rất thích thú trong việc chế ra thứ thuốc trừ bệnh này, vì người muốn tránh bệnh chỉ cần ngồi xuống ăn một đĩa rau alfalfa là đủ. Câu chuyện dùng cây cỏ làm thuốc ngừa bệnh dịch nguy hiểm rất đáng cho chúng ta quan tâm. Vì không chừng ở trong cây cỏ có sẵn những chất ngừa tật bệnh rồi mà ta không hay. Trong Thánh Kinh có một hai câu nói về cây chữa bệnh. Câu thứ nhất được ghi trong sách Tiên tri Ê-xê-chi-ên chương 47 câu 12 như sau. Gần bên sông ấy, trên bờ này và bờ kia, sẽ sinh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sinh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh, trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Một câu Thánh Kinh thứ hai cũng nói đến cây chữa bệnh, được ghi trong Khải Huyền, chương 22 câu 2 như sau. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sử sống, trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Hai câu Thánh Kinh kể trên đều nói chung về một loại cây, đó là cây sự sống của Chúa. Tất nhiên đây là hình ảnh sự sống từ nguồn sống là Chúa xuất phát, đem lại thuốc chữa cho căn bệnh tội ác của nhân loại. Có người giải thích đây là hội thánh của Chúa trên mặt đất. Hội thánh chân thật của Chúa đem đến hạnh phúc cho những ai đang sống đau thương, khốn khổ trong trần gian tội ác và đang là nạn nhân của tội ác. Hội thánh của Chúa là đoàn ngũ đông đảo, những người đã được tái sinh đổi mới, sống một cuộc đời thánh thiện, truyền giao tình thương vô điều kiện của Chúa cứu thế để cứu vớt tất cả mọi người đang sống trong tội, cần được tha thứ và tái tạo. Có lẽ bạn không thích tôn giáo và càng không thích từ hội thánh, vì cho rằng đó là những người lạm dụng danh hiệu. Không có ai dám xưng là thánh nhân hơn người được. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rõ hội thánh chỉ là những con người được Chúa tha tội cho và được tái tạo cuộc đời, thì bạn sẽ thấy hội thánh rất gần bạn. Vì bạn chỉ cần thành tâm đến với Chúa, xin tha thứ tội, tin nhận Chúa là đấng cứu tinh của mình, bạn sẽ bắt đầu trở thành người trong hội thánh. Hội thánh không làm điều gì tai hại cho ai cả, mà chỉ mong đem phúc lợi cho đồng bào, cho dân tộc. Hội thánh không làm tay sai cho Tây hay Mỹ như người ta lầm tưởng, vì hội thánh đã do Chúa Cứu Thế Giê-xu sáng lập tự 2.000 năm trước đây, trước những nền văn minh Tây, Mỹ xuất hiện trên bản đồ thế giới. Hội thánh hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-xu và chỉ vâng phục lệnh truyền của Chúa để giao tin mừng cứu rỗi nhân loại cho mọi người. Hội thánh không dựa vào một sức mạnh nào của loài người trên trần gian. Nếu ai lợi dụng danh nghĩa hội thánh, kẻ đó sẽ mắc tội với Chúa. Vì hội thánh chân thật chỉ là một công việc, đó là mở rộng bờ cõi nước Chúa trong tâm hồn con người. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với Chúa Giêsu để nếm biết sự sống ngon ngọt trong Chúa, thuốc chữa lành bệnh tội ác của Chúa và sự sống an bình hy vọng trong niềm tin đặt nơi Chúa. Quý vị và các bạn không thể tìm đâu trên trần gian này những điều này. Tôi cam đoan với quý vị và các bạn như thế. Mời quý vị và các bạn hãy thành tâm đến với Chúa Giêsu hôm nay, vì chỉ một mình Chúa có thể thay đổi đời sống quý vị và các bạn, hoàn cảnh của quý vị và các bạn, và cho quý vị và các bạn sự sống chân thật, có ý nghĩa nhất. Thân mến gửi bạn những lời tâm tình này.